Lát chuối mời các bạn cùng nghe bài chuyển pháp âm Quán Bổn Tôn. Bài viết trích từ Đạo Tràng Hoa Sơn Trên Đá, ngày 9 tháng 7 năm 2011. Quán Bổn Tôn. Thầy Ti Bu viết: khi nhận pháp về mà để đó, hoặc là đem ra hù thiên hạ, thì không thể hiểu được Ti Bu nói cái gì qua cụm từ năng lực tu hành. Nhưng khi ra tay dợt thử thì khỏi phải nói, nó khó làm vì mỗi động tác đều đòi hỏi sự an trú chánh niệm đằng trước mặt, vốn là một thao tác khó vì chưa lần nào tu sĩ làm qua. Đã vậy mà còn quán ra hình các ngài, cứ nhìn vào bất cứ cái hình nào thì không biết đằng nào mà nhìn, và nếu có thể thuộc cái hình thì lại không biết bắt đầu từ đâu, là làm một lần, hoặc là từ trên xuống, hoặc là từ dưới lên trên. Câu hỏi: chú, theo nguyên tắc thì khi mình thấy ai thì mình thấy cái mặt họ trước. Áp dụng điều này trong quán tưởng thì không biết mình có thể quán cái mặt Bổn Tôn được không? Hay chỉ quán cái đảnh của ngài? Y chà, Ti Bu định giấu nghề, nhưng rồi cũng bị moi ra đây. Để có thể đi gặp Bổn Tôn thì hành giả nên biết cái tên của Bổn Tôn. Sau đó là dùng cái niệm cùng với công thức sâu chuỗi 18 hột và hột châu mẫu. Kế đó là thực hiện chánh định trên hột châu mẫu, thì hột châu mẫu mất và liền sau đó là linh ảnh của Bổn Tôn xuất hiện. Nguyên tắc này cũng bị ngoại lệ như thường, có nghĩa là không thể áp dụng cách này cho những Bổn Tôn sau đây. Thứ nhất là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật với cái ấn liên hoa. Thứ hai là Phật Mẫu Chuẩn Đề với các chữ xoay trên chính nó và cũng đồng thời xoay trên cái viền của cái vòng chữ đó. Thứ ba là Đức Phật A-di-đà với cái chấm đỏ. Hồ bao của Ti Bu tới đây là hết rồi. Dạ, con có một thắc mắc là sau khi muốn thấy hình ảnh của Bổn Tôn thì mình lại quán những hình ảnh gì đó không liên quan đến gương mặt của các ngài. Định luật cộng hưởng lúc nào cũng quan trọng bậc nhất trong khi tu hành. Ví như câu quan trọng và đồng thời quen thuộc như Phật tại tâm, mở ngoặc. Ai cũng tưởng là mình thành Phật rồi, đóng ngoặc. Nhưng phải hiểu thêm là tâm phải là tâm Phật thì mới được. Chứ cái kiểu tâm chôm chĩa, tâm buôn bán lung tung beng thì làm sao mà là Phật được đây? Cũng vậy, khi đi tìm Bổn Tôn thì phải biết sơ qua các đặc điểm quan trọng của ngài. Do những đặc điểm này mà hành giả buộc phải đi vào vòng kiểm soát của ngài, hoặc là dựa vào những công việc mà Bổn Tôn hay làm mà đi tìm ra ngài, từ đó mới có các công thức để đi tìm cho ra các ngài. Như chấm đỏ, vốn là cái đảnh của ngài A-di-đà Phật. Đặc điểm của ngài là ngài đang xây dựng một nơi gọi là Tây Phương Cực Lạc, và ngài mời các chúng hữu tình từ thập phương thế giới qua bên đó để ngài đài thọ và dạy cho các chúng sanh nào đã tới được bên đó tu tập miễn khổ. Công thức: từ tiêu chuẩn này mà các tu sĩ muốn tu về tịnh độ thì đành phải rời bỏ nơi mình đang sinh sống mà làm một cuộc thiên di về bên đó để mà tu hành. Kết quả: hoa sen trên đá với biến cố là Ti Bu đã chết rồi qua được bên đó và đã xuất sắc trở về lại đây, nên Ti Bu đã mạnh dạn cập nhật hóa phương pháp tu hành bằng cách niệm Phật quán chấm đỏ. Còn sâu chuỗi là cách tổng quát đề cao sự cầu nguyện. Khi làm chuyện này thì bà con hay cầm sâu chuỗi và niệm. Do chỉ loay hoay ở cận định nên chỉ chiêu nạp tha hóa tự tại với những biểu hiện nhập này xuất kia. Một lần nữa, hoa sen trên đá khai triển cách thức an trú chánh niệm đằng trước mặt và đã nâng cao tâm lực của tu sĩ lên rất là cao. Việc này lại cộng hưởng được với cái tâm lực của các Bổn Tôn chuyên về câu cầu nguyện này, nên các ngài xuất hiện. Còn cái ấn liên hoa, cái này là dùng cái đặc điểm của chính Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư trong phần giáo lý, ngài tự tu và ngài đã để lại kinh nghiệm tu hành của ngài trong các cuốn kinh. Ti Bu hiểu chữ kinh này theo chiều hướng là kinh nghiệm tu hành. Trong thế giới các linh ảnh thì chính ngài đã khơi lại nền văn minh hoa sen cho trái đất. Nên khi muốn tìm ngài thì chỉ cần quán cái ấn liên hoa và đồng thời đọc tên ngài trong câu chú. Om Muni Muni Maha Muni Sakya Muni Saha. Tất nhiên ở đây cũng không ngoài định luật cộng hưởng. Với cái tâm thanh tịnh như thế này, giữ giới luật như thế kia thì ngài xuất hiện là cái chắc. Tương tự như vậy cho các cách kia, như là Phật mẫu chuẩn đề. Khi những hình ảnh này phát sáng và mất đi, thì lúc đó linh ảnh của các bổn tôn mới xuất hiện ạ. Những hình ảnh trên có sự liên quan như thế nào đối với bổn tôn? Khi phát sáng thì đó là dấu hiệu đủ mạnh của tâm lực hành giả. Khi tâm lực của hành giả đạt mức tương ưng hay là đồng dạng với tâm lực các ngài, thì ngài xuất hiện. Vì sao khi mình quán tưởng được những hình ảnh trên, thì linh ảnh của các ngài liền xuất hiện trong cái thấy của mình? Các ngài xuất hiện là do định luật cộng hưởng về giới luật và mức độ chánh định. Hỏi hay dễ nể luôn đó nghe. Dạ, bà đá nhập ông địa, cho con hỏi thêm chút nữa. Vì sao khi linh ảnh của bổn tôn xuất hiện trong quán tưởng, chúng ta vẫn phải thử lại linh ảnh đó bằng cách phóng ấn hộ thân vào linh ảnh? Những biểu hiện sau đây chỉ là những gợi ý khi tu sĩ thử lại linh ảnh bằng ấn. Thứ nhất là ai khiến? Linh ảnh tự tiện xuất hiện, không báo trước, y như là hồi còn ở cận định. Thứ hai là nét mặt hom hem, già đanh. Thứ ba là hào quang có tính xâm lăng. Vì sao hình ảnh thật sự của Đức Phật không giống với những hình ảnh mà chúng ta đang thờ? Hỏi hay lắm đó. Vì có thầy hướng dẫn, nên đầu tiên hết là nét mặt giống cái mặt của ông thầy. Vì là người hướng dẫn và cũng là công thức cảm ơn tự động được tác động bởi cái tâm lành của hành giả. Viết tới đây, Tibu không hiểu sao trong các bài tán tụng này nọ, nhất là ở Tây Tạng, họ lại ca tụng bằng lời để làm gì ta? Vì chuyện đưa ông thầy lên ngang bằng Phật, bằng hình ảnh tâm linh là dư thừa luôn rồi. Thì chuyện ca tụng này nọ bằng lời chỉ thêm ồn và có tác dụng là gây thêm sự hiểu lầm, tạo cơ hội cho tình trạng thần quyền, mê tín, mù quáng, trung sợ vớ vẩn. Khi đứng trước tôn tượng đầy từ bi hỷ xả, và đó là chuyện phi lý nhất. Bà con để ý cái vụ cha truyền con nối này. Lấy ngay tình trạng đi thăm thằng bạn thân vừa mới sống lại hôm qua. Tất nhiên là khi gặp nó là chỉ có la lên, chạy lại và với tất cả chân tình và lòng vui sướng thì chỉ có ôm hung và tranh nhau nói cho đã mà thôi. Chuyện hư cấu này có thể xảy ra và bà con nên nhớ là cái thằng đó không hiểu tí gì về từ bi hỷ xả đó nghe bà con. Nhưng Ti Bù lại không hiểu là tại làm sao khi đi thăm thầy, đi gặp các ngài với nhãn hiệu là từ, là bi, là hỷ, là xả. Nói trắng ra là các ngài là những người vô hại hoàn toàn 100%, mà lại cúi lại sợ sệt, lấm la lấm lét, y như là gặp cai tù không bằng vậy đó. Dạ, pháp thân là gì? Thực tế pháp thân là lý lịch sống của bổn tôn. Có nghĩa là khi tập trung vào linh ảnh của Đức Phật Thích Ca thì sẽ thấy trọn bộ cách tu hành gian khổ và nguy hiểm của ngài. Chi tiết hơn, khi tập trung vào con mắt của ngài thì sẽ thấy những cách nhìn của ngài đối với các diễn tiến về cuộc đời trên đường tu hành, như khi nhớ vợ thì ngài nhớ ra làm sao, ngài làm cái gì để tự an ủi. Vậy cái gì tạo nên pháp thân? Cách sống của ngài được ghi và thâu lại trên một kinh ảnh thì gọi là pháp thân. Vì sao lại có pháp thân? Pháp thân là cuốn kinh sống của ngài, nên thế hệ sau sẽ rất cần cuốn kinh này để rút kinh nghiệm trong việc tu hành. Khi quán được gương mặt của chú Ti Bu rồi, thì tự nhiên gương mặt đó biến thành một linh ảnh của ông Phật nho nhỏ, rất là vui như mặt ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy. À, là vì ngay lúc đó đang làm Phật sự. Tại sao lại có hiện tượng chuyển hóa này chú? Đó là do định luật cộng hưởng và tầm ảnh hưởng của nhân duyên. Khi quán hay nghĩ về chú Ti Bu thì linh ảnh thường hay thay đổi, lúc vui, lúc thì buồn, lúc thì khờ khờ như người mất hồn. Điều đó là do tâm của người quán hay do trạng thái tâm lý của chú? Do cả hai. Cho con hỏi cắt cớ. Như lỡ ông thầy ngẫm củ tỏi vì vô thường mà, thì tâm mình nó có ngẫm theo kiểu người đi nửa hồn tôi chết, còn nửa kia lại máng hàng rào. Dạ, đây là thơ chế lại của nhà thơ Xuân Diệu. Tỳ bù nói, không còn sức đâu mà máng hàng rào. Thông thường một biến cố như vậy thì người bình tĩnh nhất phải cần hơn 3 tháng mới hoàn hồn được. Còn người quá gần gũi mà không cứng cựa thì không thể nào tỉnh lại được sau đó 1 năm. Vì Tỳ bù tiên đoán được chuyện này, nên ngay từ đầu Tỳ bù đã dặn đi dặn lại là không nên quy hướng về Tỳ bù, mà nên quy hướng về Ngài A-di-đà Phật hoặc là Ngài Quan Thế Âm. Làm như vậy để khi Tỳ bù đứt bóng thì vẫn còn chỗ bám víu. Vả lại, khi bám vào Tỳ bù, ngay vào cái lúc mà Tỳ bù ngẫm củ tỏi, thì sẽ bị tuột định thê thảm. Dạ, rồi lỡ tự nhiên vì một lý do gì đó mà ông thầy có những xáo trộn và thay đổi trong đời sống của mình, thì hành giả cũng theo đó mà bị luôn không? Chắc chắn là mình bị xáo trộn, nhất là lúc Tỳ bù đang thí nghiệm chuyện gì đó, như là những thí nghiệm của Tỳ bù về tham dục chẳng hạn. Ngay lúc đó là mình sẽ lung tung beng theo cảnh tham dục luôn. Những cảm xúc trong linh ảnh đó có ảnh hưởng đến tâm người quán không chú? Có chứ, chuyện cộng hưởng với nhau mà con. Nhưng nó thay đổi từng chút một và từ vực sâu tâm thức ra tới bên ngoài. Theo kiểu tự nhiên những thói hư tưởng như khó xóa được thì bỗng nhiên biến mất tự hồi nào mà không ai hay. Cái này có phải như kiểu đồng dạng với nhau không? Dùng sức mạnh của định tâm để hòa nhập vào với hào quang của Bậc Thầy. Hào quang thay đổi thì tự nhiên tâm tánh tự nhiên đổi thay theo. Đã quá chú ơi, gặp thì quên. Những gì muốn hỏi nên ở gần khó hỏi hơn là ở xa đó. Nói theo danh từ máy tính là copy và paste, tức là chép và dán đó mà. Dạ, vì sao chỉ quán pháp thân mà không quán hình ảnh của thân thể xác? Là vì chính pháp thân nó thuyết pháp cho mình nghe một cách như thật và trực tiếp nhất. Hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chủ đề quán bổn tôn. Mời các bạn ghé vào đạo tràng Hoa Sen Trên Đá để tìm đọc những bài viết khác. Xin chào.